con trên chắp tay trước Phật đài, bụi trần buông thả khói đôi vai, hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài, cõi tạm phủ dù không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật đài, Phật ân vi diệu bóng hào quang, tỏa chiếu muôn phương ánh đào vàng, tỏa đức từ bi tan khổ lụy phi. Cửa Phật từ bi cánh dương tan lộ tiêu ba nghiệp, cửa Phật từ bi trăm hương lan tỏa nguyện chẳng thành, cửa Phật từ bi tu tập cho đời bớt khổ đau, cửa Phật từ bi chắp tay trước Phật đài, bụi trần buông thả khói đôi vai, hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài, cõi tạm phủ dù không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật đài, Phật ân vi diệu bóng hào quang, tỏa chiếu muôn phương ánh đào vàng, tỏa đức từ bi tan khổ lụy phi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ sư cụ đảm nhiệm trụ trì chùa Non Tiên, Mỹ Đức, Hà Nội. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni hiện diện chứng minh và gia trì cho thời pháp thoại của chúng con đêm nay tại chùa Non Tiên. Kính thưa quý Phật tử gần xa thân mến, có thể nói rằng hầu như mình có một cái duyên lành đã được đi các ngôi chùa, được gặp Phật tử gần xa ở nhiều địa phương khác nhau để lễ Phật và được chia sẻ những lời dạy của Đức Phật nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566. Và giờ phút này duyên đã đủ, thời đã đến rồi, được cụ cho phép và chư tôn đức tăng ni cho phép, chúng ta bắt đầu thời pháp thoại. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, quý Phật tử thân mến, khi mà mình về miền Bắc á, thì mình cảm nhận có một điều làm cho mình rất xúc động là những ngôi chùa phần lớn ở miền Bắc là những ngôi chùa cổ. Và do vậy, hình thành nó rất là nhiều năm tháng, có khi cả ngàn năm, mấy trăm năm, do các tổ gây dựng cơ ngơi cho con cháu, cho Phật tử mười phương về tu tập. Là bởi vì sao? Bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Nếp sống muôn đời của Tổ Tông ta đó là nếp sống đạo đức, nhân ái, từ bi. Cho nên chư tổ mà gây dựng một cái miền đất, một cái vùng đất mà thành một ngôi chùa là nơi đấy phải nói rằng đầy phước báo. Và khi mình về chùa của miền Bắc thì tâm mình rất là bình an, bởi vì đó mình bắt gặp những cái nét gì đó rất là mộc mạc trong những ngôi chùa cổ thân thương. Ở đây cũng có một số Phật tử đã vào trong chùa Thiên Quang và thấy rằng sư cũng cố gắng làm một cái ngôi chùa mặc dù bắt đầu xây dựng vào năm 2013, tạm là hoàn thiện năm 2020, nhưng mà cũng cố gắng làm một ngôi chùa có những cái nét cổ của miền Bắc thân thương. Bởi vì đó, vào trong một cái ngôi chùa cổ thân thương đó, thì mình nghe cái tâm mình nó bình an. Cái cổ kính là nó kết tinh bởi công đức của các bậc tiền bối dày công vất vả lắm. Mình thấy cái ngôi chùa bây giờ về là mình lễ Phật, rồi mình vào mình xin cụ ăn cơm, rồi mình được là lễ Phật, tắm Phật, mình nghe Pháp. Có sân chùa, có cây đa cho mình ngồi, có giếng nước cho mình lấy nước mình uống. Nhưng mà tất cả là công sức, mồ hôi, nước mắt của các bậc khai sơn, tạo tự. Mà đặc biệt là mình về miền Bắc, chân mình ấm lại khi bước trên những cái nền gạch cũ. Bây giờ gạch thì đủ loại gạch hiện đại, bóng loáng như là như ngọc, như kim sa. Nhưng mà cái ngôi chùa cổ đặt chân lên thì cái bàn chân mình ấm lại, bởi vì những cái viên gạch cũ đấy nó cũng là mang biết bao nhiêu mồ hôi, sương gió để hình thành cùng với ngôi chùa. Thì hôm nay giảng vào mùa Phật đản, nhưng mà rồi có Phật thì có Pháp, có Tăng, có Tăng thì có chùa. Thì hình ảnh các vị sư già tu tập ở những cái ngôi chùa cổ đó thì nó là một cái hình ảnh làm cho mình rất là ấn tượng. Có lẽ là ở miền Bắc mình nhiều chùa cổ mình thấy bình thường, rồi các vị cứ đi nơi này nơi kia đi, rồi các vị sẽ nhớ cái ngôi chùa của quê hương mình. Những ngôi chùa cổ mái ngói nâu, ngày một bạc vì rêu thẫm của thời gian, gạch mòn trông trên cùng sương gió. Những nơi mà nó dột á, người ta dặm vá lại để giữ hơi ấm của tổ tông. Bất đắc dĩ lắm mới làm lại chùa mới. Chứ cái chùa cổ nó mang cả một cái hồn của chư liệt vị, tiền bối tổ sư. Những cái chỗ mà nó lợt đi đó thì người ta tô lại mà ráng tô cái màu của tổ, chứ không thể nào mà làm cái mới lên, thì cho làm cho người ta cảm thấy cái chùa trở nên xa lạ. Cho nên đó, khi xây dựng một ngôi chùa mới thì không nói gì. Một cái ngôi chùa cổ nó hình thành trên quê hương mình thì mình ráng mà mình gìn giữ. Bất đắc dĩ lắm đó, thì mình mới phải làm lại mà thôi. Đó, bởi vì đó, tất cả những gì nó mang ở trong cái hồn của cái ngôi chùa chúng ta, những viên ngói nâu nằm im nghe kinh từ bao năm, những hàng cây rợp bóng mà lần trước ra đây là sư bà hái bưởi trên cây cho sư Hương Nhũ, tất cả những hàng cây đều thâm trầm để mà cùng nghe kinh, làm cho tâm chúng ta bình an khi trở về cái ngôi chùa của quê hương, của làng mạc của chúng ta. Cho nên có thể nói nhà chùa Non Tiên rất giản dị, rất là xa xưa. Hỏi cụ là từ bao giờ, cụ bảo từ lâu lắm. Lâu lắm rồi. Cái đền Thánh Cả có từ bao giờ thì cái chùa nó có từ hồi đấy, chứ nói năm nào thì tôi không nhớ. Như vậy, thầy trò mình dưới sự chứng minh của chú Tôn Đức Tăng Ni, mình đang được ngồi chia sẻ pháp thoại với nhau ở dưới một cái ngôi chùa cổ. Thì nay là nhân dịp mùa Phật đản, Hương Nhũ về đây lễ Phật, thăm sư cụ, chia sẻ pháp thoại mùa Phật đản. Điều trước hết, tất cả chúng ta hãy hạnh phúc, tự hào khi mình là người con Phật. Mùa Phật đản về trên non sông đất nước của mình. Nhưng mà Phật đản bây giờ gọi là Phật đản Liên Hợp Quốc, gọi là Vesak, nghĩa là sao? Nghĩa là toàn thế giới đều mong chờ, đều ngưỡng mộ cái ngày kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sinh. Tổ chức Liên Hiệp Quốc là một cái tổ chức để mà xây dựng cho nền hòa bình của nhân loại. Thì cái tổ chức Liên Hiệp Quốc đó, họ họp lại và họ chọn đạo Phật. Đó là một tôn giáo của thời đại, tôn giáo của toàn nhân loại. Có nhiều đạo lắm, nhiều tôn giáo họ chọn đạo Phật, bởi vì cái tính chất từ bi, trí tuệ, tình yêu thương và cũng rất là khoa học của đạo Phật. Cho nên nói là Phật đản, nhưng cũng đồng thời là Vesak Liên Hiệp Quốc, nghĩa là thế giới, đều là chào đón, đều ngưỡng mộ, kỷ niệm cái sự kiện trọng đại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh cách đây là 2466 năm trước. Cho nên người Phật tử của chúng ta rất tự hào, bởi vì rằng mình là người con Phật mà những người có lương tri tiến bộ trên toàn thế giới đều ngưỡng mộ đạo Phật, đều yêu kính Đức Phật và nghe lời Phật dạy, làm theo lời Phật để có an vui và hạnh phúc trong cuộc sống cho hôm nay và ngày mai. Thì thưa toàn thể hội chúng, chúng ta thấy có một điều rất tuyệt vời là kỷ niệm đấng từ phụ của chúng ta. Tất cả mọi người con Phật ai cũng muốn làm việc thiện để mà kỷ niệm ngày Phật đản sinh. Người ta sẽ giảm chế hưởng thụ ăn chơi để tưởng niệm ngày Phật đản sinh. Đó là một điều rất hay. Thường là có một cái lễ hội gì thì người ta sẽ chú trọng vào các hoạt động vui chơi, ăn uống, tổ chức linh đình, thậm chí là uống bia rượu rất nhiều. Nhưng mà đối với Phật giáo thì những khi mà kỷ niệm những sự kiện liên quan tới chư Phật, chư Bồ Tát, mà đặc biệt là Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày Phật đản sinh, thì chúng ta thấy tất cả những người con Phật đều hướng tâm đến cái sự tu hành. Người ta làm việc thiện nhiều hơn, giúp những người già, người khuyết tật, người bệnh, người khó khăn ở vùng sâu, vùng cao. Người con Phật thích phóng sanh, thích bố thí, thích cúng dường, làm những việc công đức để chia sẻ niềm vui và niềm an lạc đối với tất cả mọi người. Và không chỉ chúng con, mỗi người, cái cách riêng của mình đều làm những cái việc thiện nguyện. Giống như con về chùa thì sư bà mới nói với con là, đấy thầy thấy không, mọi sự sắp xếp trang hoàng đều là các em nó làm cả. Thì đó là những cái việc thiện nguyện mình làm. Đấy. Và Hương Nhũ về đây không bất ngờ là gặp chú Long, là một người làm âm thanh ở trong chùa Thiên Quang. Chú bảo nghe thầy giảng về đây, sắp xếp vấn đề âm thanh cho thầy. Ví dụ vậy cũng là một việc thiện. Các em đón sư từ phi trường về để làm gì? Để sư ra, sư chia sẻ pháp thoại cho chúng con, thì cũng là một việc thiện. Và giờ đây chúng ta đang ngồi trang nghiêm thanh tịnh cũng là thiện nguyện. Chúng ta làm cái gì mà đem lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người, đó là việc thiện. Chúng ta làm việc gì mà đem lại khổ đau, mất mát, dù đó là con vật, thì đó vẫn là việc ác. Mình đừng nghĩ mình là con người, mình cắt cổ mổ bụng con vật thì nó là bình thường, nhưng nó là ác nghiệp. Tại vì khi mình ăn thì con vật nó khổ đau, máu nó chảy, nó cũng khóc, nó cũng đau thương. Cho nên đó là ác nghiệp. Cái thiện nghiệp là cái luôn luôn làm cho mọi người hạnh phúc. Biết bao nhiêu ngôi chùa trên thế giới, câu hội đệ tử Phật tử về tắm Phật, ai cũng hạnh phúc hết. Bởi vì là Đức Phật và truyền thống Phật giáo cho mình làm cái việc đó để mình thanh tịnh thân, khẩu và ý. Chứ không phải mình nghĩ rằng Phật mới sinh thì mình đi tắm Đức Phật, giống như mình nghĩ em bé sanh ra trong nhà bảo sinh thì phải đi tắm. Không phải vậy. Mà đây tựa như là một cái công đức cho chúng ta, tựa như một cái pháp môn cho mình tu tập. Bởi ngày xưa tại Ấn Độ, tại trường Đại học Nalanda, những cái nơi mà chư tăng tu tập ở đó, thì buổi mỗi ngày các vị đều đem cái tượng Phật bé đó đem đi tắm Phật, lau rửa bằng nước trầm hương tinh khiết trong sự chánh niệm tỉnh giác, sám hối trong việc tắm Phật, thanh tịnh thân, khẩu và ý trong việc tắm Phật, cũng như là một cái việc thiền định. Cho nên không có ai mà vừa tắm Phật mà miệng nói những điều ác ngôn, ác khẩu. Tắm Phật thì niệm Phật, thì sám hối, thanh tịnh, trang nghiêm, thì dừng lại lòng tham, dừng lại sự sân hận, dừng lại sự si mê. Chân thường tắm ba gáo: hóa giải tham lam, hóa giải sân hận, hóa giải si mê. thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Được cuộc đời con nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Ba gáo nước đó luôn luôn nhắc nhở mình tu tập. Tu tập giới, tu tập định, tu tập huệ. Mình phải biết cái việc làm đó đem lại công đức, chánh niệm, trí tuệ. Chứ không phải là mọi người làm thì mình làm theo. Vì Phật đản sinh nên mình đi tắm Phật mà mình không hiểu ý nghĩa. Đối với nhà Phật thì bất cứ việc làm, lời nói, ý nghĩ gì cũng phải đem lại cái sự tịnh hóa cho cuộc sống của chúng ta. Không có gì là vô ích. Ngôi chùa Non Tiên cũng tổ chức lễ tắm Phật với tất cả lòng biết ơn Phật. Thì sư cụ nói là hôm nay đông lắm, nhất là vào lúc khoảng 2-3 giờ chiều, đông lắm. Ai cũng thanh tịnh được nghe Pháp. Một người thanh tịnh nghe Pháp đã quý. Mình với Phật thì mình là một chúng sanh vô minh. Hãy lắng nghe lời Phật dạy, mà thông qua sự trùng tuyên nhắc lại của chư Tôn Đức Tăng Ni, như sư đang nói đây, cũng nhắc lại những lời Phật dạy mà thôi. Phật ra đời mấy ngàn năm rồi, nhưng mà vẫn để lại cho chúng ta quá nhiều bài học lớn trong cuộc đời để ta tu tập, ta chuyển hóa. Bởi vì cuộc sống này, xét cho cùng, một câu vui, hai câu cười, nhưng mà 8 câu khổ, ngàn câu đau. Niềm vui lúc nào cũng ít, nỗi lo, nỗi khổ lúc nào cũng chồng chất trong kiếp sống con người. Cho nên Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cho tất cả chúng sanh biết rằng ai cũng có chân tâm Phật tánh. Đã không tu tập thì thôi, đã tu tập thì thanh tịnh, chuyển hóa và rồi sẽ thành Phật. Bao nhiêu kiếp nổi trôi, rồi cũng bấy nhiêu thôi. Có một ngày kia, tỉnh giấc mộng dài, ôi, hóa ra cuộc đời chỉ là quán trọ. Mà dừng chân trong cái quán trọ cuộc đời này, sao mà nó nhiều nỗi khổ đau như vậy? Có người khổ mà không biết khổ, cứ lăn lộn, tìm miếng cơm manh áo, đủ thì tiếp tục cho nó dư thừa. Thiếu thì càng lăn lộn trong nợ nần, khóc than đau khổ. Chưa có bao giờ một lần dừng lại. Nhưng một ngày kia, tiếng chuông chùa ngân vang làm mình sực tỉnh rằng mình đang trầm luôn trong kiếp sống nổi trôi. Tỉnh giấc mộng dài để nhớ rằng đời mình cũng là một quán trọ. Con nói chữ quán trọ, các vị thấy có lạ không? Quán trọ dừng lại một đêm thì mai đi. Chứ còn mình đâu phải quán trọ, làm cái nhà ở trong đấy. Đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, đời chắc. Chính vì mình nghĩ như vậy, mình chấp đắm, mình lăn lộn, mình tìm kiếm. Nhất là người miền Bắc mình xây cái nhà nào là chắc chắn cái nhà đó. Nhưng nó cũng chỉ là quán trọ dừng chân. Chẳng ai sống mãi. Nói 100 năm một kiếp con người, nhưng các vị thấy không? Ngoài kia nghĩa trang, không biết bao nhiêu người đầu còn xanh đã ra ngoài đó nằm. Biết bao nhiêu người phụ nữ phá thai khi con mình còn trong trứng nữa. Đâu có được bước ra chào đời thấy kiếp sống đâu, đã phải chết trong thai rồi. Rồi đủ cách để mà ra đi. Chứ còn nói như vậy không phải rằng ai cũng là được 100 năm. Mà trong cái quãng thời gian 100 năm đó thì ôi thôi là biết bao nhiêu niềm khổ nỗi đau. Hãy dừng tâm lại. Mùa Phật đản để dừng tâm lại rằng mình là người Phật tử. Phật tử là con của Phật. Thì phải nhớ rằng cuộc sống rất vô thường. Rồi một ngày kia hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian. Tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày kia hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hải. Áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Cuộc đời nó rất vô thường, không có kéo dài, không có vĩnh viễn. Chính vì cái vô thường đó mà chúng ta phải nghĩ đến chuyện tu tập, chuyển hóa. Bởi vì cuộc sống này khi mình nhắm mắt, nó sẽ có nhiều con đường để cho mình đi. Mà phần lớn chúng ta đi đâu? Địa ngục. Phần lớn chúng ta đi đâu? Ngạ quỷ, súc sanh. May mắn lắm mới được trở lại thân người. Nhưng mình là may mắn à, được thân người mà không khuyết tật. Buổi chiều giờ con đã gặp hai người khiếm thị ở đây rồi. Và nói là muốn vào trong chùa con tu. Vì nghe là con hỗ trợ, giúp đỡ, độ trì cho người mù. Nhưng mà lâu lâu họ về một lần. Một tháng họ về một lần, họ tu tập. Mình cho họ một số lương thực, mình ban bố một thời pháp cho họ tu tập, chuyển hóa, rồi họ vẫn về sống với gia đình. Một người khuyết tật sống trong một mái chùa là hạnh phúc, nhưng không dễ đâu. Bởi vì cái người khuyết tật luôn luôn phải có một người ở kề bên giúp đỡ. Mình phải gieo một cái nhân gì đó đặc biệt, phước báo lắm mới có người theo mình, lo cho mình. Chứ cuộc đời nó đâu có dễ, nó đều phải có nhân duyên, nó có nhân quả hết. Cũng như con đang ngồi đây nói chuyện với các vị, thì chúng ta phải có nhân duyên với nhau, chúng ta mới gặp nhau, nói chuyện và các vị được ngồi nghe. Nói các vị thanh tịnh, các vị thanh tịnh. Nói tắt điện thoại, các vị tắt điện thoại. Chúng ta có nhân duyên nhiều kiếp rồi, chứ cuộc đời không có dễ nói mà nghe đâu. Cho nên vô thường sống chết là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà nếu mình không biết Phật Pháp thì mình chạy trong cái vòng đời đó một cách mê mẩn, vô minh. Thì chúng ta phải biết rằng cái lễ tắm Phật thì biết là Phật ra đời. Phật ra đời để làm gì? Để cứu mình, giúp mình chỉ con đường cho mình đi, cho mình bớt khổ. Chứ lên tắm Phật rồi đi về, rồi cũng lặp lại kiếp sống u mê ngàn năm. Cho nên ai cũng được tắm Phật. Mà sư cụ sẽ để cái đài tắm Phật đây còn lâu, thì cứ việc lên mà tắm, chứ không phải chỉ có hôm nay. Và hãy khi tắm Phật, hãy sám hối tam nghiệp thân khẩu ý, cái nương tựa Phật Pháp Tăng, hóa giải tham sân si. Ba gáo nước đó nó có nhiều ý nghĩa cho mình tu lắm. Như vậy cái mùa Phật đản đó là dịp cho người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh, tích lũy tăng trưởng công đức. Phật đản là một ngày lễ lớn nhất trong những ngày lễ của Phật giáo. Phật tử trên khắp năm châu thành tâm kính ngưỡng Đức Phật, bởi vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chư thiên và loài người trong cái hiền kiếp này. Trước đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều vị Phật khác, vô vàn vô biên các cõi giới, vô vàn vô biên các vị Phật. Nhưng mà cái cõi Ta Bà này, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chúng ta. Cho nên trước thời Pháp, mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là mình nhắc tên cái bậc thầy. Bậc thầy của chư thiên và loài người, bậc thầy của chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái dịp lễ như thế này, hàng ngàn ngàn Phật tử đi về các ngôi chùa, dâng hương lễ Phật, thành tâm cầu phúc. Ngày xưa, các vị vua đời Lý Trần, họ cũng thường xuyên tổ chức tắm Phật mỗi khi muốn cầu phúc đức cho đất nước, cho triều đại, cho con cháu. Cho nên cái việc tắm Phật là một việc vô cùng phúc báo. Và chúng ta làm cái việc tắm Phật cũng không phải để mà cầu xin cái phước báo đâu, mà trước hết là để tu tâm sửa tánh. Con người tu tâm sửa tánh thì tự nhiên phước báo sẽ đến. Con người không chịu tu, đấy chứ nào, chúng ta lại, chúng ta xin thì Phật cũng mỉm cười từ bi, nhưng điều chúng ta mong muốn nó không thành tựu. Người thành tựu được tâm nguyện phải từ công đức, từ trí tuệ mỗi một con người. Đức Phật chế định 5 giới cho người Phật tử tại gia, mà cái giới đầu tiên là không sát sinh hại vật. Thế thì cái mùa Phật đản là cái mùa phóng sinh, cái mùa không giết. Và rất là nhiều người Phật tử ở miền Bắc chúng ta đã ăn chay, rồi là thậm chí tốt lắm, các vị đã ăn chay trường. Sư phải rất là ngưỡng mộ, sư rất tán thán. Cái sát hại sinh mạng đi vào trong các cái ma chay cưới hỏi là một cái chuyện tất nhiên, và giết rất nhiều để thể hiện cái lòng tốt của chúng ta đối với nhau. Người ta đến mình đại ăn, tại ăn thì phải trọng hậu. Nếu mình không cho ăn thịt thì mình cảm thấy rằng mình có vẻ keo kiệt bón sẻn quá, thì mình giết để mình đãi nhau, để thấy rằng tôi rất là trân trọng sự đến của quý vị và tôi mời quý vị ăn uống phụ phê. Nhưng các vị hãy biết rằng cái giới đầu tiên của người Phật tử tại gia, tại gia thôi nha, giới đầu tiên là đã không sát sinh hại vật. Để làm gì? Mình không giết, tức là mình không tạo cái ân oán với con vật. Nó là con vật, nhưng trong vô lượng kiếp mình cũng từng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi tiến hóa, rồi chuyển hóa, rồi thay đổi, rồi được làm người, thì mình phải tu tập. Nhưng khi mình được làm người thì mình đã quên hết quá khứ rồi. Cho nên mình lại là thỏa mãn cái ăn, cái mặc, cái sống, cái hưởng thụ, và cuối cùng là khổ đau. Con người ta bằng tuổi này mà không biết khổ đau thì mới là cái điều lạ. Ai cũng thấy đời rất khổ. Thì hãy nhớ lời Phật dạy, cái giới đầu tiên của chúng ta là không sát sinh. Ngày xưa ông bà mình ăn chay để cầu phúc, và thậm chí là người ta xuống tóc, ăn chay, nằm đất để cầu phúc. Mà nếu mà mình ăn được nhiều, mình không sát sinh thì chắc chắn phúc nó sẽ vào nhà mình, nó đến với mình. Phật tử cũng có thể tổ chức phóng sinh, tạo thêm niềm vui, sự hiến dâng cho cuộc sống muôn loài. Mình cứu mạng thay vì mình ăn. Đó cũng là một cái hoạt động trong cái mùa Phật đản, là không giết hại sinh mạng mà còn phóng sinh cứu mạng. Kế đến là chúng ta tu tập. Chẳng hạn như mình đi tham dự các khóa tu đó, hoặc là mình đi nghe pháp nè, mình cắt bớt các trần duyên. Giờ đây các vị ngồi đây nghe pháp là trần duyên các vị phải để một bên rồi. Mà nếu ở nhà không bao giờ mà ngồi được, khó lắm. Hết con đến cháu, hết vợ đến chồng, việc này việc kia. Nhưng mà bây giờ sư nói các vị ngồi đây đi chút xíu thôi, nhưng mà đã cắt trần duyên được một giờ đồng hồ, phước báo vô tận. Được chánh niệm, được thanh tịnh, miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, ý không suy nghĩ ác. Phải ngồi coi sư nói cái gì. Cho nên giờ phút này cũng là giờ phút chúng ta đang tu trong mùa Phật đản. Chúng ta đang được công đức, được phước báo trong mùa Phật đản. Mùa Phật. Cho mình mới cảm ơn âm thanh nè, cảm ơn ánh sáng nè, cảm ơn mái che nè, cảm ơn ghế bàn, tất cả những phương tiện để làm cho chúng ta gì? Được một thời pháp trang nghiêm. Nên cuộc đời này mình sống luôn luôn phải cảm ơn cuộc đời. Mình tất nhiên là phải đảnh lễ tri ân sư cụ rồi, tri ân chư liệt vị tổ sư tiền bối rồi, tri ân Phật Pháp Tăng rồi. Nhưng mà chúng ta nghĩ đi, một mình con đi ra đây cũng chả làm được gì. Và chúng ta ngồi nghe pháp thì thật sự ra ngày xưa mình ngồi trên sân gạch rồi trên nền đất cũng được, nhưng mà mưa gió như vậy thì cũng phải có người phát tâm che bạt, có bàn, có ghế, có âm thanh, có ánh sáng để chúng ta được nghe pháp trọn vẹn. Chúng ta có cơm ăn, con ra đây con được, con nói con ăn, sư cụ dọn cơm, con bảo có cháo không, có liền, trời ơi, giống y như là thần thông trên cung trời đáo lợi vậy. Có cháo liền, cháo rất ngon á, có đầy đủ. Đấy. Thế là được ăn, thì mình phải biết ơn cái người nấu cơm, lặt rau, là vo gạo. Rồi rửa chén bát nhá, một sân bát ở dưới. Có người quét sân, sạch sẽ, mình ngồi, hoa lá như vậy, biết ơn sư ông. Đâu nghe cụ nói cắm hoa cả đêm luôn. Thế thì thật sự ra mình ngồi đây, là mình đã thấy biết ơn tất cả rồi. Huống chi từ nhỏ cho đến bây giờ mình trọng ân cha mẹ, ân cuộc đời, ân bạn bè, ân thầy tổ, ân đàn na tín thí. cuộc đời này là một chữ mang ơn. Biết ơn, tri ơn, ai nhớ được điều đó, học được điều đó, không bao giờ nghèo. Sống phải biết ơn. Khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày đêm thiền định, thì đêm cuối cùng khi sao mai vừa ló dạng, Ngài chứng đắc tam minh lục thông, trở thành Đức Phật vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì tuần lễ đầu tiên, Ngài ngồi chiêm nghiệm cái hạnh phúc giải thoát. Cái hạnh phúc của giải thoát nó tuyệt vời lắm. Còn chúng ta thấy bây giờ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Và mình ở nhà, cửa, đi xe, cộ, tiền bạc vậy thấy cũng sung sướng lắm rồi. Nhưng mà tất cả mọi cái sự gì mình có trên cái thế gian này, nó đều là gì? Ở trong những sự ràng buộc. Ràng buộc của tham ái, ràng buộc của tiền tài, ràng buộc của gia đình, của dòng họ, anh em, của mọi thứ, làm chúng ta rất khổ đau. Cho nên có thể nói rằng con người ta được tự tại làm cái việc của mình muốn làm. Như đi chùa là mình được đi, không ai ngăn cản. Đó là phước rồi. Có những người đi chùa phải nói dối đấy. Đấy, không dám nói thật. Mình đi là tự tại đi. Đi tụng kinh là được tự tại tụng. Ở nhà có người được tự tụng kinh. Có người phải tụng thầm. Có người phải nằm niệm Phật chứ không dám tụng to lên. Những người khác không đồng ý. Cho nên mình tự tại mà mình tu được, mình làm việc thiện được mà không ai ngăn cản, đó là phước báo của mình. Phước rất lớn rồi. Huống chi là mình được giải thoát hoàn toàn. Niết bàn. Niết bàn là trạng thái giải thoát. Chứ không phải niết bàn là một cõi giới. Mình đang sống đây, mình vẫn có niết bàn. Nếu tâm mình giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì một tuần lễ đầu Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề chiêm nghiệm hạnh phúc của người được giải thoát. Các vị giáo đang chiêm nghiệm cái hạnh phúc của người được nghe Pháp mà không có ai kêu réo, không ai đòi nợ, không ai lôi về, không ai điện thoại. Đấy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái tuần lễ thứ hai, một tuần lễ đầu chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, tuần lễ thứ hai Đức Phật làm gì? Đức Phật đứng, không ngồi, không nằm, không ăn, không uống. Mắt của Ngài nhìn về cây Bồ Đề một tuần lễ, không chớp mắt, để thể hiện lòng tri ân cây Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho Đức Phật suốt 49 ngày đêm thiền định. Là bởi vì tuần lễ đầu thì chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, mà bài học đầu tiên đó là lòng biết ơn. Đức Phật đâu có nói gì. Nhìn về cây Bồ Đề một tuần lễ với lòng tri ân. Vì thật sự ra, cây cối cảnh vật quanh chúng ta xem như vậy, xem là vô tình như vậy, nhưng mà không phải vô tri vô giác đâu. Biết đó, những cái cây ở chung quanh là hoa lá nè, rất là hân hoan khi mùa Phật đản về. Cây cối rất vui mừng khi Phật tử về rất đông. Nhưng mà không biết là một năm được về mấy lần. Có người cả năm đi chùa có ngày mùng 1 Tết à. Còn 364 ngày còn lại tạo tác ác nghiệp thì chắc chắn chết phải đi địa ngục thôi. Cho nên cái điều mà con muốn thưa với hội chúng, chúng ta hãy sống với lòng tri ân. Bởi vì con người biết ơn thì con người đó là người phúc hậu. Tắm Phật, biết ơn Phật, biết ơn non sông đất nước, biết ơn ông bà cha mẹ, biết ơn tổ thầy, biết ơn đàn na tín thí, biết ơn tất cả. Hãy sống với niệm biết ơn. Và chúng ta phải nhớ rằng Phật ra đời để cho chúng ta một con đường sống tốt hơn, chỉ cho chúng ta, vì đạo Phật là con đường sống tốt, chứ không phải là một tôn giáo có những vị thần ban phước giáng họa. Họa hay phước là ở chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ chúng ta sống phải vun bồi đạo đức. Và có nhiều người thì bắt đầu biết tu rồi, biết bố thí, biết cúng dường, biết tu tập rồi, nhưng mà vẫn gặp những tai ương. Có người tu tập ăn chay làm phước, bố thí cúng dường vẫn khổ. Cái nhà kia đâu có tu gì đâu, thấy phầy phầy. Có không?
Có.
Sống trong cuộc đời thì phải gặp những khổ lụy cuộc đời, vì bản chất cuộc sống này là khổ. Bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết bài pháp tứ đế, thì chân lý đầu tiên, cuộc đời này bản chất cuộc sống là khổ. Thứ hai, Đức Phật nói về nguyên nhân của sự khổ đau. Thứ ba, con đường tu tập để hóa giải khổ đau. Và thứ tư, sẽ được an lạc, niết bàn tịch tịnh. Bốn chân lý. Thì cái chân lý đầu tiên, bản chất cuộc sống này là sự khổ đau. Cứ nói bản chất thôi, chứ còn cũng có khi vui, khi buồn chứ. Mà thường là sáng vui thì chiều buồn, mà sáng khóc rồi chiều lại vui. Ngày này vui thì ngày kia lại buồn, tháng này hên thì tháng nọ xui, tháng nọ khóc thì tháng nọ cười. Nghĩa là cuộc đời nó cứ như vậy. Và do vậy là cái đôi mắt mình hằn sâu những dấu chân chim già đi trong những biến động của cuộc đời, sanh ly tử biệt. Và do vậy cuộc sống con người đó thì không phải một kiếp này. Cho nên mình ngồi đây mấy trăm người thì mấy trăm cuộc đời khác nhau, mấy trăm cái mặt khác nhau, không ai giống ai. Mặc dù là ai cũng có lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng mà không ai giống ai cả. Hai đứa sinh đôi cũng hai cuộc đời. Do ai? Do ai quy định điều này? Chính mình, nhân quả nghiệp báo của đời mình. Trên cũng các sư tu nè, ta không vướng bận. Nhưng các vị thì đầy hết. Con, cháu, chắc, chồng, vợ, nhà, chồng, nhà vợ, bà con, dòng họ. Ôi cha ơi là. Các sư nói như vậy không có nghĩa là không có. Cũng có bà con, dòng họ, cha mẹ, anh em. Cũng sống trong cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng thôi, tới đây tạm dừng, đừng tạo thêm nữa. Đâu có dễ đâu các vị. Phải không nào? Đâu có dễ mà dừng đâu. Vì nghiệp là thói quen mà. Cho nên các vị đã tạo nghiệp trong nhiều kiếp. Và bây giờ là hoa trái của đời người. Mình tạo nhiều rồi các vị. Nhiều kiếp rồi, bây giờ nó trổ cái quả ra, nó tạo ra con người mình tu hay là không tu, giàu hay nghèo, thông minh hay là tối tăm, ngu si hay là trí tuệ. Cái nhân nó huân tập trong nhiều kiếp, chứ không phải muốn mà được, không phải xin mà có. Một cái chuỗi tương quan vô cùng phức tạp trong nhiều đời. Đức Phật cũng từng ở nhiều kiếp sống khác nhau. Trong cái tiểu bộ kinh á, tiền thân Đức Phật cũng có khi làm con khỉ chúa, con voi chúa, rồi con người, rồi đi tu trong nhiều kiếp sống luân chuyển. Nhưng mà kiếp sống cuối cùng là cái thân là thân từ cung trời xuống đây mà làm thái tử tu hành thành đạo. Tức là lăn lộn bao nhiêu rồi mới lên trên trời. Mà lên cung trời lại không có hưởng thụ dục lạc mà tu hành. Là Bồ Tát hộ minh ở cung trời đâu xuất. Mà giáng vào thai hoàng hậu Ma Gia, rồi mà thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Còn mình cũng vậy, luân chuyển trong ba cõi sáu đường, bây giờ ra đây, ngồi đây. Thì trong cái quá trình luân chuyển như vậy, mình tạo biết bao nhiêu nhân. Nhân ác có, nhân thiện có. Cho nên có người cặp mắt rất là đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, mái tóc đẹp, dáng đi tất cả mọi thứ. Vì sao đẹp vậy? Đức Phật nói cái người này đã từng tu cái nhân tu nhẫn nhục và hòa thuận nhiều kiếp, bây giờ mới đẹp. Thì các vị nói cúng hoa đẹp là chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái tu nhẫn hòa, không gây gổ, không la mắng, chửi bới, không nói xấu thì đưa đến cái đẹp. Đẹp mà hiền hậu nữa chứ, là phải có cái nhân. Giàu có, bố thí cúng dường nhiều kiếp, đi xuất gia thì là nhiều kiếp đã ra gì? Phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật, nay mới được đi tu. Các vị ngồi đây mà lục căn đầy đủ, mắt sáng, tai được nghe, miệng được nói, các vị cũng đã gieo nhiều phước lắm, mới được thân người mà không khuyết tật. Cho nên trong quá trình đó, mình gieo rất là nhiều nhân, mà nay là hoa trái. Chuỗi tương quan phức tạp nhiều đời, quá khứ, hiện tại cho đến vị lai. Tai ương của chúng ta là những trái đắng mà mình gieo hạt giống xấu trên cái mảnh đất này nhiều đời. Còn hôm nay mới làm thiện, mới tu tập, mới bố thí, mới vài năm, thì cái hạt giống mới gieo đó nó chưa kịp trổ quả thì cái trái của những cái kiếp trước đã trổ rồi. Mà có khi trổ rất nhiều, cho mình khổ nhiều, đau nhiều, mặc dù mình có biết tu. Cái tu đó phải chờ một cái quả mới, nó sẽ trổ trong một cái ngày nào đó, mà không phải là ngay bây giờ. Cũng như trong cái vườn của sư cụ, cũng có rất là nhiều cây bưởi, cây mít, giống chua, giống ngọt khác nhau. Mình làm sao mà tự nhiên nó ngọt được? Cái hạt đó là cái cây bưởi chua rồi, thì bây giờ phải ăn cái quả chua. Bây giờ muốn ăn quả ngọt thì sao? Phải đi trồng cái hạt mang lại cái quả ngọt. Thì bắt đầu trồng từ bây giờ. Nhưng mà người ta bảo khổ cho khổ chết luôn cho rồi, đi khỏi tu khỏi gì. Có người còn đi tự tử nữa, còn luân hồi, còn đọa lạc, không biết bao giờ mới trở lại thân người. Chứ đừng có bao giờ mà đi tự tử nhé, khó siêu thoát lắm đó. Vì vậy cây ác đã cho trái đắng, mà cái cây thiện nó chưa kịp trổ quả. Đó là lý do các vị tu tập làm thiện, bố thí cúng dường mà sao chưa có được hưởng phước. Cho nên làm lành, cứ tiếp tục làm đi, rồi cái quả phước sẽ đến. Phật dạy chúng ta trong đời sống này có 4 việc ác và 6 việc làm đưa đến những điều không hay, hao tổn tài sản. Đó là khi Đức Phật ở núi Kỳ Xà Cọp, chư tăng khất thực là 250 vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn thấy một gia chủ tên là Thiện Sanh đang lễ bái 6 phương. Tức là ông đứng ông lại đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, 6 phương. Đức Phật mới hỏi, vì cớ sao nhà ngươi vào buổi sáng sớm đều đến đây lễ lạy 6 phương như vậy? Thì cái ông gia chủ đó, ông tên Thiện Sanh, ông nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, cha con khi còn sống có dặn rằng, mỗi ngày hãy cung kính lễ lạy 6 phương, đông, tây, nam, bắc, trên và dưới, sẽ được phước báo an lành. Con nghe lời cha dạy nên không dám chống trái. Lại là tốt rồi đó, lại là có phước rồi đó. Nhưng hãy nghe Đức Phật dạy. Này chàng thanh niên hiếu thảo, còn lễ lạy 6 phương là điều rất tốt. Nhưng trong pháp hiền thánh của ta, tức lời dạy của Phật, 6 phương, lễ 6 phương là cung kính, nhưng cũng chưa thật sự là cung kính. Thiện Sanh mới thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, hãy thương tưởng mà chỉ dạy cho con cách lễ 6 phương theo pháp hiền thánh như thế nào. Phật bảo Thiện Sanh, nếu tất cả mọi người biết tránh 4 nghiệp ác, đừng làm tổn hại người, bởi vì làm thì sẽ hao tổn tài sản. Đó chính là chân thật lễ kính 6 phương. Tức là nhiều khi mình lễ lạy mà mình lại không thực hành điều tốt. Đức Phật nói mình lạy mà mình không tu, mình không làm thiện thì cũng chả được công đức. Lại phải đồng hành với việc làm tốt, phải tu tập thì còn hơn là lễ lạy 6 phương. 4 nghiệp xấu ác đó là gì? 1 là không sát sinh hại vật. 2, không trộm cướp lường gạt người khác. 3, không tà dâm. 4, không nói dối hại người. Nói dối hại người. Có trường hợp ông chồng, ông la mắng vợ, chưa hết cơn sân hận, ông lấy những cái vật cây củi rượt đuổi đánh vợ. Người vợ chạy vào trong nhà mình để trốn đi. Thì ông chồng chạy tới bảo, vợ tôi có vào đây không? Mình bảo có, thì tức là mình nói thật, nhưng mình hại người ta. Nên có trường hợp đó mình nói không có thấy vào đây. Ông đi ra chợ mà kiếp để mà cứu cái người phụ nữ này. Thì có những trường hợp nói để cứu người, nhưng nói dối mà để hại người, lừa gạt người, thì đó là tự mình đem điều đau khổ tổn hại cho mình. Đó là 4 điều xấu ác. 1 là sát sinh hại vật, trộm cướp lường gạt, tà dâm, nói dối hại người. 4 điều đó không bao giờ nên làm. Tránh xa Đó là chưa nói cái khẩu nghiệp nha. Khẩu nghiệp là phải một bài pháp riêng. Hẹn một lần khác giảng một cái bài về khẩu nghiệp để xem coi mình đó, có tu cái miệng chưa. Bây giờ giảng bốn cái chuyện này các vị đừng làm: sát sinh hại vật, trộm cướp, lường gạt, tà dâm, dối trá. Và sáu điều nên tránh xa, làm tránh xa sáu điều này còn hơn là lạy sáu phương. Một, tránh xa đam mê rượu chè. Thứ hai, tránh xa cờ bạc. Thứ ba, phóng túng sa đọa. Thứ tư, đam mê những cái sự hưởng thụ mà đưa đến phạm các tội lỗi tà dâm ác nghiệp, tránh xa hưởng thụ phi pháp. Thứ năm, chơi với bạn ác. Thứ sáu, ỷ lại lười biếng. Đó là sáu việc Đức Phật nói thiện sanh phải tránh xa, thì còn tốt hơn là lễ lạy sáu phương. Nếu mình đã tránh xa sáu điều này mà còn lễ lạy nữa thì càng tốt hơn. Còn đây nói những người lễ lạy tay lần chuỗi nhưng mà làm ác nghiệp. Này thiện sanh, nếu không làm bốn việc ác, tránh xa sáu điều xấu xa, chân thật cung kính sáu phương, thì hiện tại và mai sau đều an vui hạnh phúc. Ta quả quyết với thiện sanh như vậy, hiện đời mọi người thương mến khen ngợi, sau khi chết được tái sanh về cõi lành. Mình thấy chết là hết chứ không có chết là hết đâu nha. Khổ lắm đó nha. Cái thức này đi đọa lạc nhiều cõi lắm. Cho nên thấy ai cũng ra nghĩa địa nằm, mình nghĩ rồi mới mốt cũng ra đấy hả? Không có ai ở trong cái chỗ đấy đâu. Đi các cõi mà chịu tội, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. May mắn được làm thân người như mình đây. Mà làm thân người là cái cõi ta bà, là cái cõi dễ tu nhất. Cái cõi này nan giải, khó khăn, khổ sở mới là dễ tu. Là bởi vì sao? Mình muốn tu là mình sẽ tu được. Về cõi trời khó tu lắm. Xuống địa ngục bị hành hình suốt ngày làm sao tu? Làm con chó, con mèo nó có biết gì đâu mà nó tu. Nó nằm gần mình, nó không cắn là may rồi. Cho nên làm người, nghe được, hiểu được, tiếp thu được, thực hành được. Cái cõi người là cái cõi dễ tu nhất. Thế thì các vị làm lành lánh dữ mà còn lễ sáu phương. Thế sáu phương là gì? Phương đông đó là lễ lại cha mẹ, có nghĩa là phải cung kính hiếu thảo mẹ cha. Chứ không phải mình lễ phương đông mà về mình chửi mẹ thì thôi rồi. Cái lễ phương đông này có nghĩa là phải hiếu thảo cung kính mẹ cha. Lễ phương nam là lễ lạy sư trưởng, thầy của mình, bậc thầy chỉ đường cho mình đi, mình phải cung kính lễ lạy. Lễ phương tây là gì? Là vợ con hay là chồng con. Lễ sống với nhau cho tốt, đừng có chửi bới, nguyền rủa, đánh đập nhau. Các vị sẽ đọa lạc, các vị sẽ làm tôi tớ cho người ta, làm chó làm mèo trong một cái kiếp sống nào đó, khi mà mình đã hết cái phước báo được làm người. Cho nên lễ phương tây là lễ vợ con thê thiếp, hay là chồng con cháu chắt gì đấy, sống với nhau như thế nào là lễ phương tây. Mà cái này là cái mà các vị phạm tội nhiều lắm. Phương bắc là lễ bạn bè thân thích, chơi với bạn phải chơi tốt, không có lừa bạn. Lễ phương trên là lễ các bậc trưởng thượng, các bậc cao tăng thạc đức. Và lễ phương dưới là những người gì? Nhân viên của mình, người làm của mình, học trò của mình, đệ tử của mình. Nhỏ thấp hơn mình vẫn có những cách cư xử thân ái, yêu thương. Đó là lễ lạy sáu phương. Thế thì bây giờ, thay vì mình giết con này con kia cúng rồi lễ bái là chỉ vô ích. Nhưng lễ bái không sát sinh mà lại còn làm các việc lành. Sư nói với các vị khỏi coi bói, khỏi đi xin cái này cái nọ, xin thần xin thánh. Các vị cứ làm đúng như vậy đi, rồi tự các vị thấy cuộc đời mình chuyển hóa đổi thay. Thì Đức Phật dạy mình bằng sáu pháp thông thường. Hôm nay sư đâu có nói chuyện Đức Phật ra đời như thế nào, cái chuyện Đức Phật đản sanh đi trên bảy hoa sen, rồi là mình tắm Phật ý nghĩa công đức như thế nào là trên mạng đầy hết. Bây giờ ai cũng có cái điện thoại. Còn hôm nay là sư nói các vị phải sống như thế nào. Phật ra đời ai cũng lạy Phật là bởi vì Phật dạy hay quá, đúng quá. Nhưng có người ngồi đây chưa từng nghe Phật dạy, cứ nghĩ mình là hay nhất không, trong khi thực tế là mình rất khổ. Thì mình phải biết rằng cuộc sống con người là do nghiệp lực chiêu cảm mới tạo ra cha mẹ con cái, anh em, thầy bạn, hay là nhân nghĩa mà gặp nhau. Khi nào mà mình gặp nhau mà mình hoan hỷ, đó là mình biết giữa hai người có nhân, có nghĩa, có công đức, phước đức với nhau. Mà gặp nhau mà hận, mà thù, ân oán, mà ghét, mà chán là chúng ta đã gieo nhiều ác nghiệp với nhau. Bây giờ vợ chồng mà chán ghét nhau là phải lo tu, chứ không được bỏ nhau. Tu để ghét, thương trở lại, giận hết giận, chứ không có được nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Bỏ nhau là mình không nghĩ đến con mình. Mà mình bỏ nhau đâu phải để tu đâu. Bỏ nhau thì ông lại có một bà lại có một ông, thì lại dứt chắc một cái vòng luân hồi rất là kinh khủng. Sư hay nói Phật thì có thuốc đắng giả thật, lời thật có mất lòng, đừng buồn sư nha. Thì cái nghiệp lực mới chiêu cảm nha. Nhiều khi đứa con nó ra đời rất là ghét nó. Mà người con có khi rất ghét mẹ là phải biết cái nghiệp lực gì trong quá khứ. Thì bây giờ chỉ có tu thôi à. Tu, sám hối, niệm Phật, làm lành thì mình mới chuyển hóa được cuộc đời. Phận làm con thì phải hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì cha mẹ có đối xử với mình như thế nào vẫn có một cái công rất lớn, đó là sinh thành dưỡng dục. Phật dạy là hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không tổn hại, đó an vui hạnh phúc. Đối với cha mẹ thì là hiếu thảo, vợ con chồng con là mình phải sống trọn nghĩa trọn tình. Mình làm cái nghề là không phải nghề ác, không có làm ác nghiệp, thì chắc chắn cuộc sống chúng ta được an vui hạnh phúc. Thì bây giờ tất cả chúng ta về với mùa Phật đản thì phải biết chúng ta lạy Phật vì Phật tuyên dương chánh pháp. Cuộc đời mình phải tu theo chánh pháp mới là lạy Phật. Còn nếu mình lạy Phật, mình đi chùa mà tu theo tà pháp thì chúng ta sẽ biết Đức Phật buồn lắm. Phật nói, chúng sanh thương ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Cho nên mình phải làm theo lời Phật dạy. Vì Phật dạy là cho chúng ta một con đường sáng. Phật ra đời đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ai mà không tin lời Phật dạy thì tự khổ đau thôi. Do vậy chánh pháp rất là tuyệt vời. Chánh pháp là những cái gì Phật đã nói ra, được thực nghiệm, được chứng minh là đúng, chứ không phải tưởng tượng mà nói. Cho nên chúng ta phải bảo vệ chánh pháp. Người xuất gia, người tại gia đều bảo vệ chánh pháp, phước đức vô tận. Bảy pháp làm cho chánh pháp không bị hao tổn. Một là kính Phật, hai là kính pháp, ba kính tăng, bốn kính giới luật, năm kính sự tu tập thiền định, sáu kính thuận cha mẹ, bảy kính pháp mà không buông lung. Như các vị đang nghe pháp mà rất là chánh niệm, không buông lung, đó là bảo vệ chánh pháp. Rồi nghe xong rồi về thực hành, đó là bảo vệ chánh pháp. Và chánh pháp của nhà Phật dạy chúng ta niềm tin nhân quả. Gieo nhân nào thì phải gặt quả đấy. Cho nên chúng ta hãy cố gắng gieo những nhân lành trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Thì trước khi kết thúc thời pháp, kể một câu chuyện nhân quả cho các vị nghe. Đó là một cái người đó nuôi con trâu. Nuôi con trâu đó bỗng nhiên một cái ngày kia cho nó ăn, nó điên, nó húp cái người chủ chết đi. Người con rất là giận, đem con trâu đem ra chợ mà bán. Vì mày là một con trâu phản chủ, chủ nuôi mà mày giết chủ như thế, nó húp con chủ chết. Bây giờ sao thấy trên mạng xã hội mà con giết cha, vợ giết chồng đủ kiểu hết. Đứa con đem con trâu ra chợ bán, một người khác mua con trâu đó về. Mà ngày xưa làm gì có xe dắt bộ, đi bộ đường xa đó. Người chủ, cái người mua trâu thì có nước uống, mà con trâu thì nó khát, phải dắt nó xuống ra sông mà uống. Mà đưa nó ra sông á, nó không uống, tự nhiên nó nổi điên lên, nó húc chết cái người mới mua con trâu. Thì cái người con của cái người mua trâu á, thì quá giận, đem giết con trâu luôn. Mới mua về bỏ tiền, chưa giúp ích được gì, giết chủ. Người ta giết con trâu, ta cắt cái đầu ra, ta bán riêng. Thế rồi đó, đem con trâu ra chợ bán, thì có một người không có tiền mua nhiều thì mua một cái đầu trâu thôi. Thì cũng đi bộ về, dọc đường rất mệt, mới treo cái đầu trâu đó lên trên cây, người ta ngồi nghỉ, nghỉ mệt. Thế là cái đầu trâu nó xúc cái dây rớt xuống, cái đầu thì nó có cái sừng phải không? Đâm vào đầu anh ta, anh ta chết tiếp. Thế trong một ngày, ba người chết vì con trâu chết rồi nó vẫn giết tiếp một người. Mà cái chuyện này thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới đến gặp Đức Phật và hỏi tại sao mà một con trâu trong một ngày giết chết ba người. Ngày xưa con chưa học Phật thì con nói con trâu nó điên rồi, nó giết hết người này đến người kia. Nhưng bây giờ con học Phật rồi, con nghĩ cái gì nó cũng có nguyên nhân. Phải bắt Đức Thế Tôn vì sao, cái nhân duyên gì mà con trâu nó giết chết ba người trong một ngày. Đức Thế Tôn là bậc chứng đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác, cho nên chỉ nhìn sơ qua là biết. Một phút trong chánh định là người đã biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình phải tu tập, mình không cầu mong thần thông, nhưng mình phải tu tập để biết mình xấu cái gì, tốt cái gì. Cái nhà Phật nó hay lắm, nó không có đổ thừa cho bất cứ ai. Ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình, chứ không phải mình phủ nhận trời đất. Mình luôn luôn tri ân trời cha đất mẹ, mình luôn luôn tri ân các bậc mẫu, các bậc thánh hiền, rồi mình tri ân Phật Pháp Tăng. Nhưng mình không đổ thừa cuộc đời của mình cho bất cứ ai. Tất cả đều là nhân quả của tự thân, của chính mình. Thì Đức Phật nói trong một cái kiếp sống xa xưa, có ba anh chàng đi buôn chung với nhau. Đêm về, ghé vào trong cái khu làng, thì một bà lão đó có một cái nhà trọ, thì ba người này vào để xin nghỉ lại qua đêm. Không phải xin mà nhà trọ là phải trả tiền. Vẫn sáng sớm á, thì bà bận, bà phải đi ra đồng, bà làm việc rồi bà mới trở về. Thì ba người này mới nói với nhau là bà đi rồi, mình cuốn gói mình đi để khỏi trả tiền. Thì hàng hóa nhiều lắm, cuộn đem đi. Thì bà về tới, bà thấy đi hết rồi, bà mới lại đi tìm. Bà đi một thân một mình, bà đi nhanh lắm. Còn ba người kia gắn đeo tùm lum, cho nên là bà bắt kịp. Bà bảo lừa đảo. Thì sao ở mà không trả tiền, buôn bán thế này mà mấy đồng bạc lừa quá. Thế là bà chửi bới, thì ba người kia ý mặn, ba này ba già mà, cho nên chửi lại. Dùng những lời rất là kinh khủng để nguyền rủa chửi lại bà. Bà thì cũng là dùng hết sức bình sinh để mà chửi, để mà đòi tiền hai bên. Nhưng mà tất nhiên là bà thua rồi, vì ba người này đã cố ý lừa. Cho nên bà mới nguyền rủa rằng ta, cái mối thù này ta sẽ không quên, rồi các ngươi sẽ phải trả cái quả báo này trong một kiếp sống không xa. Thế bà đi về. Đức Phật nói bà lão đó cũng đâu biết bà sống hiền lành hay là tốt tươi, sao đâu biết. Nhưng mà thọ thân làm con trâu, làm con trâu đó vẫn mang cái mối thù với ba cái người đã lừa mà còn chửi bới bà. Ba người này tuy là lừa nhưng mà không phải là làm vật ngay đâu nhá. Tại vì trong cuộc sống mình làm phước có, tội có. Các vị đồng ý không? Chưa phải là mình đoạt ngay đâu, tại vì nó còn cộng trừ nhân chia nó mới ra chuyện. Cho nên ba cái người này làm người đi mua trâu, lại mua ngay cái bà lão mà bây giờ thọ thân làm súc sanh là con trâu. Thì trong một ngày giết luôn ba ông, thì cũng là ba cái ông này tuy ở ba nơi nhưng mà đã từng là dân đi buôn đi bán chung với nhau. Nó giết luôn ba người trong một ngày, và con trâu chết rồi nó cũng không buông. Thế thì một câu chuyện như vậy chính Đức Phật kể cho chúng ta nghe, giải thích cho vua Tần Bà Sa La nghe, để thấy rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không sót. Mình lừa gạt ai cái gì, mình làm xấu cái gì, mình gây tội lỗi cái gì, nó cũng còn đấy hết. Cho nên trong cuộc đời sư nghĩ biết bao nhiêu là sự sơ suất, bao nhiêu là điều sơ suất. Mà cứ mỗi một lần làm được một cái việc phước gì là con xin hồi hướng, sám hối tội lỗi mà con vô tình quá hay cố ý con đã tạo trong kiếp này hay trong quá khứ. Để con được luôn luôn sống trong chánh pháp, để luôn luôn có trí tuệ, để luôn luôn biết việc của mình làm là đúng hay sai. Cho nên pháp thoại hôm nay Sư cũng nhắc các vị rồi, lễ lạy sáu phương thì cũng phải biết sống như thế nào, tránh xa các ác nghiệp như thế nào để cho mình không bị tổn hại, không mất mát tài sản. Mình sống phải bảo vệ chánh pháp, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, tôn kính giới luật. Mà đây là quy y hết rồi. Thì năm giới có giữ không? Mà không giữ sao gọi là tôn kính giới luật? Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Mình thực hiện là mình tôn kính giới luật. Mà mình tôn kính giới luật, mình đi đâu người ta cũng quý hết. Rồi mình tôn kính sự tu tập, niệm Phật, thiền định. Mình kính thuận mẹ cha, mình kính Pháp, không buông lung khi nghe Pháp. Cho nên sư không cho các em nó ồn ào, nó nói chuyện trong khi sư giảng nó sẽ tổn phước. Mình phải kính Pháp, không buông lung. Thì tất cả những cái điều rất căn bản thôi, nó đơn sơ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa cuộc đời của mình. Và do vậy mình mới tri ân Phật. Phật đã dạy chúng ta cách đây gần 3 thiên kỷ, mà lời dạy của Phật vẫn là chân lý, vẫn là sự thật, làm, thực hành, chúng ta chuyển hóa cuộc đời, hạnh phúc, an vui. Chúng ta không làm khổ đau kiếp này sang kiếp khác và luân chuyển trong 3 nẻo 6 đường. Đó là những gì mà sư muốn gửi gắm đến đạo tràng của chúng ta trong đêm mừng khánh đản. Xin tri ân toàn thể hội chúng. Chúng con xin thành kính niệm ơn sư cụ viện chủ chùa Non Tiên, xin thành kính niệm ơn chư tôn đức tăng ni đã có mặt để mà gia trì cho con giảng một thời pháp trọn vẹn, và cũng xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã về đây nghe pháp trong đêm mừng khánh đản, ngày được tắm Phật, đêm được nghe pháp. Thế thì từ đây đến rằng mình phát tâm, mình không sát sinh, mình không ăn thịt chúng sinh, mình không cờ bạc rượu chè, mình nói lời đàng hoàng, tử tế. Trong mấy ngày thôi, nó cũng tạo ra rất là nhiều phước báo, gọi là lập công đức, kính mừng Phật đản sinh. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nguyện đem công đức này hướng